Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đã đến ngày thanh tẩy của các ngài theo luật Môi-se, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh dành cho Chúa. Và cũng để dâng của lễ theo luật Chúa truyền là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Jerusalem có một người tên là Simeon. Ông là người công chính và sùng đạo. Ông những mong chờ niềm an ủi của Israel và thánh thần hằng ngự trên ông. Ông đã được thánh thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy đấng Kitô của Đức Chúa. Được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ. Vào lúc cha mẹ hài nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục luật đã truyền liên quan đến người, thì ông ẵm lấy hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng: muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. Cha và mẹ hài nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simeon vừa nói về người. Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria, mẹ của hài nhi: Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống bán, và như vậy những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con Bernuel thuộc chi tộc AC. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi ở quá đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa và nói về hài nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Jerusalem. Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Nazareth, miền Galilee. Còn hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Suy niệm tin mừng lễ Thánh Gia 5B, Phúc âm Thánh Luca chương 2 từ câu 22 đến câu 40. Chủ đề: tổ ấm yêu thương. 40 ngày sau khi sinh con trai, Đức Maria phải làm lễ thanh tẩy theo luật Môi-se và cùng với Thánh Giuse đem hài nhi Giêsu lên Jerusalem để tiến dâng cho Thiên Chúa trong đền thờ. Của lễ là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Đây là lễ vật của người nghèo. Thánh gia nghèo nên phải dâng tiến như thế. Đó là điều mà tác giả Luca muốn gợi lên, vì toàn bộ tin mừng của ông là tin mừng cho người nghèo. Thánh hiến cho Thiên Chúa không đòi hỏi những lễ vật cao sang. Những người nghèo trên thế giới với áo quần rách rưới lại xứng đáng với Thiên Chúa vô cùng cao trọng. Họ nghèo vật chất nhưng lại giàu lòng nhân, là điều mà Thiên Chúa yêu thích hơn mọi lễ vật. Bất ngờ vào giờ ấy, ông Simeon được thần khí dung dũi lên đền thờ và nhận ra đấng muôn dân đợi trông. Ông vui mừng ẵm lấy hài nhi, dâng lời chúc tụng Thiên Chúa. Ông sẵn sàng ra đi bình an vì đã nhìn thấy được ơn Thiên Chúa cứu độ. Những lời của ông đã trở thành bài ca "Bây giờ xin chết", cũng là tuyệt tác thánh ca của giáo hội. Ông còn nói tiên tri về con trẻ Giêsu sẽ là duyên cớ cho nhiều người Israel phải vấp ngã hay được trỗi dậy. Còn có một cuộc hạnh ngộ khác nữa với trẻ Giêsu là ngôn sứ Anna. Một quả phụ đã 84 tuổi, chỉ sống với chồng được 7 năm. Sau đó đời sống bà gắn liền với đền thờ, trong sự chay tịnh và cầu nguyện hàng ngày. Một quả phụ từ lúc trẻ như thế không thể tránh khỏi những lầm than và nguy hiểm, nhưng rồi bà vẫn một niềm tin cậy và hy vọng vào Thiên Chúa. Hôm nay, bà được phúc nhận ra ngay việc cứu tinh bé nhỏ đang được bồng ẩm trên tay của đôi vợ chồng nghèo, và bà cũng vui mừng nói lên ngày cứu độ cho những ai hy vọng. Có biết bao từ tế và luật sĩ thông thái, giỏi giang, am tường kinh thánh, nhưng họ đã không nhận ra Chúa. Duy chỉ có cụ già Simeon và bà cụ Anna đã nhận ra được dung mạo của đấng cứu thế. Tại sao vậy? Chúng ta nhận thấy rằng ông Simeon và bà Anna không chỉ đón nhận một cuộc sống cô đơn, chật vật, mà điều quan trọng là họ đã sống công chính theo đường lối của Thiên Chúa. Giữa những nhiễu nhương và lôi kéo của cuộc đời, cũng như giữa những tan tác của một dân Thiên Chúa đã dần dần xa lạc và mất định hướng sống, thì Simeon và Anna vẫn trung thành hết mực với Thiên Chúa, vẫn trông chờ đấng cứu thế bằng một đời nghèo khó và thánh thiện. Vì thế, không lạ gì dung mạo của đấng cứu thế đã tỏ hiện sáng ngời trước mặt các ngài. Lễ Thánh Gia mời gọi chúng ta nhìn vào các gia đình. Truyền thống đạo đức gia đình ngày càng sa sút, ly dị, trẻ em lang thang, thanh niên sống vội yêu cuồng, phá thai, mại dâm, ma túy ngày càng gia tăng. Gia đình là nền tảng của xã hội và gia đình Kitô giáo còn là hội thánh tại gia. Thực tế thì gia đình của chúng ta như thế nào? Điều cần nhận ra nơi thánh gia là tất cả cuộc sống của các ngài đều tập trung vào Giê-xu. Gia đình này đã tạo được một bầu khí yêu thương, hòa hợp vì đặt Đức Giê-xu làm trung tâm. Bí quyết đơn giản của hạnh phúc chính là sự hiện diện của Đức Giê-xu trong đời sống gia đình. Khi mọi người trong gia đình đều quy hướng vào Chúa, đặt ý Chúa trên hết, thì chính Ngài là bình an và hợp nhất của gia đình. Mỗi gia đình chúng ta hãy nhìn lên tấm gương của gia đình Nazareth để qua đó học biết cách gìn giữ sự an vui hòa thuận và hạnh phúc gia đình mình. Ngoài ra, sự hiện diện của ông Simeon và bà Anna được coi là tiêu biểu cho đời sống các tín hữu. Nếu chúng ta biết luôn quy hướng về Đức Giê-xu và quy tụ quanh Ngài, thì đời sống xã hội, nói riêng là giáo hội, sẽ làm nên một thế giới linh thiêng và an lạc cho con người. Đó là hiệu quả đương nhiên của ơn cứu độ mà Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Khi con người dám đón nhận Thiên Chúa vào cuộc đời mình, gia đình mình, vào xã hội và đất nước của mình. Điều cuối cùng cũng cần ta phải ghi tâm khắc cốt điều này là để gặp được Chúa trong đời thường, ta cần có lòng mong đợi và khao khát Ngài. Thực tế, cầu nguyện và thánh lễ là đỉnh cao của đời sống Kitô hữu, nơi ta có thể gặp gỡ Chúa hằng ngày. Gặp Chúa mỗi ngày mới hy vọng gặp Chúa mai ngày. Cần luôn sống đẹp lòng Chúa để được Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn, ta mới nhận ra Chúa trong mọi hoàn cảnh của đời mình, mới biết buông mình theo tác động của Ngài và mới có khả năng nói về Chúa cho con người trong cuộc sống hôm nay. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu, để đón nhận thân phận làm người, Chúa đón nhận mọi điều gian dở, theo cách ăn nết ở của con người, cả những quan niệm rườm rà trắc trở, khiến cuộc sống thêm khổ sở nặng nề. Chúa đã muốn xuống làm người như thế, chọn những gì mà thiên hạ khinh chê, sống những gì mà nhân thế coi thường, để nói lên trọn vẹn một tình thương. Nhìn vào đời sống của thánh gia, Maria và Giuse cũng thế, hết lòng tin và phó thác mọi bề, sống đơn sơ thanh bần giữa làng quê. Bao khó khăn và túng thiếu chẳng nề, theo ý Chúa mà không hề nao núng, giữa nguy biến các ngài vẫn ung dung, bởi vì luôn tin có Chúa ở cùng. Giuse thì chuyên chăm lao động, Maria thì quán xuyến bên trong, cả hai hòa nhịp trong cuộc sống, Chúa Giê-xu là nối kết trung tâm. Xin cho chúng con ngắm thánh gia thất để củng cố lại tươm tất gia đình mình, hệ trọng nhất là đời sống đức tin và hợp nhất gia đình trong tình mến. Lấy yêu thương và nhân nghĩa làm nền, biết cùng nhau đặt Chúa lên trên hết, để gia đình nên hội thánh tại gia, khiến an vui hạnh phúc ngập cả nhà, và tin mừng từ đó được loan ra cho thế giới biết Chúa Trời cao cả. Amen.
Học nơi thánh gia, một nhà yêu thương đầm ấm, cảm thông vui buồn sớt chia, hy sinh dâng thân quên mình, xin dâng ý Chúa mọi điều, một niềm tình yêu mãi sớm chiều. Đẹp thay gia đình có Chúa ở cùng, dù phong ba bão tố mình mùng, vẫn một niềm luôn tin trung. Tình yêu thủy chung son sắt vuông tròn, nghĩa ân đồng đầy qua chan, dìu nhau tới bên bờ bình an. Hãy học nơi thánh gia, dù đời gian lao nghèo khó, vẫn luôn trung thành với nhau, không chi cách ngăn chia lìa, luôn tha thiết sống trọn tình, để yên vui trong mái gia đình. Đẹp thay gia đình có Chúa ở cùng, dù phong ba bão tố mình mùng, vẫn một niềm luôn tin trung. Tình yêu thủy chung son sắt vuông tròn, nghĩa ân đồng đầy hoa chan, dìu nhau tới bên bờ bình an. Học nơi thánh gia, làm việc chuyên chăm đầm thắm, biết luôn phụng vụ hết tâm, khôn ngoan trách nhiệm chu toàn, qua bao sóng gió nguy nạn, thuyền tình luôn kiên vững an toàn. Đẹp thay gia đình có Chúa ở cùng, dù phong ba bão tố mình mùng, vẫn một niềm luôn tin trung. Tình yêu thủy chung son sắt vuông tròn, nghĩa ân đồng đầy hoa chan, dìu nhau tới bên bờ bình an. Đẹp thay gia đình có Chúa ở cùng, dù phong ba bão tố mình mùng, vẫn một niềm luôn tin trung. Tình yêu thủy chung son sắt vuông tròn, nghĩa ân đồng đầy hoa chan, dìu nhau tới bên bờ bình an, dìu nhau tới bên bờ bình an.